Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Chạp năm 2004, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà. Trong các tâm hành, trong số 51 tâm hành mà chúng ta học á, thì chúng ta có nói tới 5 cái tâm hành gọi là phổ biến. Năm tâm hành phổ biến, tiếng Hán Việt là biến hành tâm sở. Biến hành tức là nó có mặt khắp nơi và bất cứ lúc nào. Tiếng Anh có thể gọi là universal mental formations, universal phổ biến. Và cái tâm hành đầu là tâm hành phổ biến đầu, tức là tâm sở biến hành đầu là xúc, tức là cái sự xúc chạm. Những cái xúc chạm giữa thân thể, hình hài của ta với những cái đối tượng của nó. Và những cái xúc chạm giữa cái tâm ý của chúng ta với những đối tượng của nó gọi là tâm sở, xúc sparsha. Ví dụ khi nghe chuông là có xúc, khi nghe chuông là có xúc contact, tại vì có tiếng chuông và có lỗ tai. Trên khi mà tiếng chuông nó tiếp xúc với lỗ tai thì nó tạo ra một cái hiện tượng tâm lý gọi là xúc. Hay là khi mà có con mắt và có hình sắc, thì vì có nhãn căn với là sắc trần nó tiếp xúc với nhau thì tạo ra cái tâm hành gọi là xúc. Và cái xúc đó, cái tâm hành xúc đó, nó phát khởi luôn luôn. Nó phát khởi liên tục, luôn luôn. Và đâu cũng có hết. Có hai bài pháp thoại đi đôi với nhau. Bây giờ muốn nghe bài nào? Và đó là mình nói tới 5 căn và 5 trần. 5 căn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi thân là 5 căn. Và 5 trần tức là sắc thân hương vị xúc. Đó là nói về 5 căn và 5 trần. Nhưng mà có cái căn thứ 6, tức là ý. Và cái đối tượng của ý tức là pháp. Thì đây là thuộc về phương diện tâm. Cái ý của mình nó cũng vậy. Nó cũng là một căn. Và có khi nó tiếp xúc với cái này, có khi nó tiếp xúc với cái kia. nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm căn á. Còn bên này trần á, là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhãn đối với sắc, nhĩ đối với thanh, tỷ đối với hương, thiệt đối với vị và thân đối với xúc. Và cái thứ sáu là ý, thì nó là pháp. Pháp ở đây là đối tượng của ý. Đối tượng của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó thuộc về phạm vi vật chất. Và đối tượng của ý nó thuộc về phạm vi tinh thần. Năm căn. Và căn thứ sáu là ý. Năm trần với trần thứ sáu là pháp. Và sự tiếp xúc giữa nhãn và sắc, nó phát sinh ra nhãn thức. Sự tiếp xúc với ý và pháp, nó sinh ra ý thức. Thành cái thức là cái nó phát sinh ra ở giữa khi mà có sự tiếp xúc với nhau. À, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức vì vậy cho nên cái tâm hành xúc á, sparsha, nó gọi là biến hành, tức là nó cứ biểu hiện hoài liên tục, chỗ nào cũng vậy và lúc nào cũng vậy, là luôn luôn có xúc. Và xúc tức là công tắc, xúc chạm. Và cái tâm sở biến hành thứ hai là tác ý. Xúc là sparsha, còn tác ý là manaskara. Chữ manas này là ý, cái này là manas. Manaskara là tác ý. Tác ý tức là mình chú ý tới nó. Khi có khi có cái sự tiếp xúc, nhưng mà mình phất tỉnh, mình không chú ý tới nó. Nhưng mà có khi có sự tiếp xúc thì mình chú ý tới nó. Tác ý tức là chú ý tới nó. Tâm nó đi theo, tâm nó chú ý tới. Con mắt của mình có thể nhìn thấy nhiều cái lắm, nhưng mà mình không cần chú ý. Nhưng mà thỉnh thoảng có một cái nó bắt mình phải chú ý. Cái đó gọi là tác ý. Và khi mình chú ý tới cái đó rồi, mình sẽ đi theo cái đó. Tại vì năm căn của mình á, sắc, thanh, hương, vị, năm căn của mình là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó tiếp xúc thường xuyên với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng không phải là cái gì nó cũng hớp hồn mình được, cái gì nó cũng kéo mình đi theo được. Lâu lâu có một cái nó kéo mình đi theo, cái đó gọi là tác ý, và mình đi theo nó. Cái đó là cái tâm hành thứ hai, cái tâm sở biến hành thứ hai, the second universal mental formation, manaskara. Tiếng Anh có người dịch là advertence. Ví dụ như là khi mà sư cô tri chung thỉnh một tiếng chuông, thì nó có cái âm thanh nó phát khởi, và cái lỗ tai của mình nó tiếp xúc với tiếng chuông, và đó lúc đó nó có xúc. Thì đối với những người không có thực tập thì tiếng chuông nó giống như là nước chảy lá khoai thôi. Nghe tiếng chuông vô thưởng vô phạt. Nhưng mà đối với mình người tu thì nghe tiếng chuông cái, tất nhiên cái tâm ý nó đi theo tiếng chuông, và mình chú ý tới tiếng chuông, và mình thực tập thở vào thở ra. Thì đối với người tu là tiếng chuông nó đưa tới cái sự tác ý. Mà tác ý như vậy là tác ý tốt á. Tác ý tốt gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Cái này là cái rất là quan trọng. Người tu phải luôn luôn thực tập cái như lý tác ý. Là yoniso manaskara. Tại vì cái như lý tác ý nó đưa mình vào đạo, nó đưa mình vào con đường tâm linh. Còn có những cái đối tượng, có những cái tiếp xúc á, nó có thể đưa mình đi vào cái phi đạo. Nó tư tầm nó hạt giống của sự thèm khát, của sự giận hờn, của sự lo lắng của mình á. Mà mình đi theo nó, mình đi theo cái xúc đó. Ví dụ mình nghe ai nói một câu gì, hay là la mắng một cái câu, hoặc là trách móc một cái câu, hoặc là mình đọc một bài báo, hay là mình coi một cái phim, thì những cái mình tiếp xúc đó nó có thể đưa mình đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh, đi vào thế giới của đau khổ. Nếu mà mình chú ý tới những cái đó thì gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Như lý tác ý thì đưa mình vào đạo, đưa vào thế giới của an lành, của hạnh phúc. Còn phi như lý tác ý đưa mình vào địa ngục. Phi như lý tác ý gọi là ayoniso manaskara. Phi như lý tác ý. Và người tu mình phải biết quản lý cái tác ý của mình. Mình chỉ nên làm cho phát khởi những cái như lý tác ý, mà mình đừng có để cho cái phi như lý tác ý nó kéo mình theo. Nên cái tâm hành gọi là tác ý nó rất là quan trọng. Và trong cái môi trường tu học á, trong cái đạo tràng á, người ta sắp đặt để cho những cái sắc, những cái thanh, những cái hương, cái vị và cái xúc á, nó dẫn mình đi về phía như lý tác ý. Ví dụ cái âm thanh á, thay vì nhạc rock hay nhạc rôn á, thì mình có tiếng chuông. Thì nhạc rock, nhạc rôn có thể đưa mình đi về phía phi như lý tác ý. Nhưng mà tiếng chuông á, thì nó đưa mình về phía như lý tác ý. Và nếu mình là một nhà nghệ sĩ mà có tu á, thì mình sắp đặt để cho tất cả những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hương vị, những cái xúc chạm mà ở trong cái đạo tràng á, thì bất cứ một cái đối tượng nào của xúc á, nó cũng có tác dụng giúp mình đi về cái phía như lý tác ý hết. Ví dụ như mình cắm một bình hoa, thì cái cách mình cắm bình hoa như thế nào để khi mà người ta thấy bình hoa, ta thấy trong cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Tuy cố nhiên hoa là đẹp rồi, nhưng mà không phải là mình mua một bó hoa rồi mình về mình nhét luôn cả bó vào trong cái bình như vậy, nó có vẻ nó có vẻ chật chội, nó có vẻ bức xúc, nó không có cho mình cái cảm giác thanh thản. Tại mỗi bông hoa như vậy nó cần phải có cái không gian xung quanh đến là tỏa chiếu cái đẹp, cái thanh thơi của nó. Thành ra cắm hoa không cần phải rất là nhiều hoa, hoa chỉ cần một hai ngoài bình, một hai cái bông hoa thôi, mà mình cắm làm sao để cho mỗi bông hoa nó tỏa chiếu được cái hạnh phúc của nó. Thì trong khi mình cắm hoa là mình thực tập như lý tác ý, và để cho người nhìn cái bình hoa của mình đó, họ cũng cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, và họ tiếp xúc được với cái sắc, cái thứ sắc mà nó có thể đưa họ về như lý tác ý. Cho nên bức một cái mái chùa cong, hay là một con đường đi thiền hành, hay là một cái gối ngồi thiền, tất cả những cái đó là đều phải chỉnh trang như thế nào để nó có công dụng giúp mình phát khởi cái như lý tác ý. Vậy vậy cho nên mình có những nhà nghệ sĩ mà có tu đó, thì họ mới biết sắp đặt năm đối tượng của xúc đó, như thế nào để đưa người ta tới như lý tác ý. Ví dụ như là cái hương, thì đi vào trong chùa mà nghe cái mùi hương trầm thì mình thấy thanh thoát, mình nghĩ tới hương sen hay là hương của trầm, thì mình đưa về mình về cái thế giới của tâm linh. Còn nếu mà đi vào chùa mà ngửi thấy cái mùi xào nấu tôm cá thịt đồ này kia cái nọ, thì nó đưa mình về cái loại phi như lý tác ý, là đi vào địa ngục, là thèm khác này kia cái nọ. Vì vậy cho nên cũng là năm loại đối tượng của xúc, nhưng mà mình làm thế nào để cho năm loại đối tượng đó nó đưa tới như lý tác ý. Và khi mình tổ chức một cái ngày tu học, một cái khóa tu học, hay là một cái đạo tràng để tu học á, thì mình phải biết rằng tất cả những cái gì nó đưa tới xúc á, là mình phải sắp đặt, mình phải quán chiếu, mình phải tổ chức để đối tượng của xúc á, nó có tác dụng đưa mình về như lý tác ý. Và chính bản thân của mình cũng vậy. Khi mà mình ở trong đạo tràng á, thì mình biến cái bản thân của mình thành ra một đối tượng tác ý cho người khác, để cho bản thân mình cũng có tác dụng đưa người khác về như lý tác ý. Cái cách mình đi chẳng hạn, mình đi rất là ung dung, rất là thảnh thơi, thì khi người ta tiếp xúc được với cái hình ảnh thông dong thảnh thơi của mình, thì trong tâm người ta nó có như lý tác ý, và tự nhiên họ cũng trở thành thông dong và nhẹ nhàng. Và mình cái sự có mặt của mình giúp đưa cái người bạn tu của mình đi về cái nẻo lành, đi về cái nẻo thiện, và những cái lời nói của mình cũng như những cử động của mình cũng vậy, nó có thể có cái tác dụng giúp người kia phát khởi cái như lý tác ý. Và tuy là mình không có thuyết pháp, mình không có nói cái gì hết, mình không có làm gì hết, nhưng mà cái sự có mặt của mình đủ để gây ra cái cảm hứng, để khiến người ta chú tâm, để khiến người ta tác ý, mà tác ý về cái nẻo lành, gọi là như lý tác ý. Ví dụ như trong cái tủ sách của mình, nó có những cuốn sách. Và có những cuốn sách nó có thể đưa mình về phi như lý tác ý, thì mình không có ở trong tủ sách của chùa. Mình chỉ có những cuốn sách nó phát khởi, nó giúp mình phát khởi cái như lý tác ý mà thôi. Thank you. cái tác ý là cái đầu của cái sợi dây. Mình nắm lấy cái đầu sợi dây thì mình kéo, thì cái gì nó nằm ở dưới bên cái sợi dây là mình biết. Mình có thể kéo tới địa ngục cho mình, hay là mình có thể kéo tới thiên đường tịnh độ cho mình. Cho nên cái đầu dây tác ý rất là quan trọng. Cho nên vì vậy cho nên mình là người tu, mình phải hiến tặng cho người bạn tu của mình đó, cái cơ hội để người đó có thể phát khởi được cái như lý tác ý. Và trong cái giáo lý này mình thấy rất rõ là tất cả đều do tâm. Cái tâm của mình nó chứa đựng cái tâm của mình, cái phần tàn thức á, nó chứa đựng mười cõi. Những cái cõi như là địa ngục hay là thiên đường, nó nằm ở trong tâm mình hết. Nó có mười cõi gọi là thập giới, gọi là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tức là có mười giới như vậy ở trong cái tâm của mình. Cũng như là một cái máy truyền hình, nó có mười đài. Hay mình bấm vào cái nút này thì cái đài 1 nó hiện ra. Bấm vào cái đài 2 thì cái bấm vào cái nút kia thì cái đài 2 hiện ra. Và có một đài địa ngục, có một đài súc sanh, có một đài Phật, có một đài Bồ Tát, có một đài Atula. Atula là một cái loài rất là giận dữ. Cái loài Titan rất là giận dữ. Thế trong con người mình có thế giới của Atula, có thế giới của loài vật súc sanh. Chỉ lo tới chuyện ăn, ngủ và dâm dục thôi. Và trong con người của mình cũng có một đài của Bồ Tát, của giác ngộ, của Bụt. Và khi một đài mà phát hiện thì chín đài kia nó ẩn núp, nó không phát hiện được. Gọi là nhất giới hiện khởi, cửu giới minh phục. Tức là một trong mười thế giới mà phát khởi thì là chín cái giới kia nó nép, nó ẩn đi. Nhất giới hiện khởi, cửu giới minh phục. Một đài nó phát hiện thì chín đài kia nó lấp đi. Thì cái tivi của mình cũng vậy. Nếu mà mình mở đài 1 á, thì tất cả những đài khác đều núp sau lưng hết, không có đài nào phát hiện được hết. Nó chỉ có một đài 1 lên thôi. Mà cái nút đó là cái gì? Cái nút đó là như lý tác ý. Tùy theo mình bấm nút nào thì cái nút đó lên. Mình có thiên đường ở trong con người, mình có tịnh độ trong con người. Mình nếu mỗi ngày mình biết bấm cái nút thiên đường thì là thiên đường phát hiện. Mà nếu mình bấm địa ngục phát hiện, tất cả đều có ở trong cái a la giới thức của mình. Trong cái mình đừng có tưởng là tịnh độ hay là thiên đường hay là địa ngục nó nằm ở ngoài đâu đó, mình phải đi tới nó nằm ngay ở trong tâm của mình đầy đủ hết. Cũng giống như là cái máy truyền hình của mình đó, nó có trong đấy, nó có mười cái nút, và mình bấm vào nút nào thì nó giúp hiện ra cái đài đó. Và vì vậy cho nên khi mình tới với nhau để tu học á, tức là mình có quyết tâm là mình tới đây rồi được bảo vệ, để cho đừng có những cái đối tượng của sự va chạm á, nó kéo mình đi về cái nẻo kia Vậy vậy cho nên tới nơi rồi mình phải tổ chức. Mình không có cho những cái đối tượng có khả năng đem cái tiêu cực tới. Mình bảo hộ cho nhau. Mình tổ chức, mình làm thế nào để cho trong đời sống hàng ngày của mình 24 giờ đồng hồ mình có cơ hội tiếp xúc được với những cái đối tượng nó có khả năng giúp mình phát khởi được cái như ly tác ý. Và cố nhiên là năm cái này nó ở ngoài. Năm cái này ở ngoài. Để nó tiếp xúc với năm căn. Nhưng mà ý, cái này nó nằm ở trong. Pháp này nó nằm ở trong. Nhưng mà năm cái này tuy là ngoài, nhưng mà trong này nó cũng có hết. Trong cái thế giới của sắc á, thì mình thấy có những cái đối tượng của xúc chạm. Nhưng mà trong thế giới của ý, có tàng, nó cũng có đối tượng của xúc chạm. Vậy cho nên sắc thanh năng vị xúc không phải chỉ có ở ngoài, nó có ngay ở trong tâm của mình. Ví dụ khi mình nằm mơ chẳng hạn, thì mình đâu có dùng con mắt, mình dùng lỗ mũi, dùng lỗ tai đâu. Mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi như thường. Và những cái đối tượng của nghe, của thấy, của ngửi là nó nằm ở dưới này. Tại vì cái tàng thức của mình đó, nó chứa ở trong này tất cả những hình ảnh, những âm thanh, những hương vị mà mình tiếp xúc ban ngày, gọi là những cái đối tượng gọi là độc ảnh. Vì vậy cho nên trong giấc mơ của mình đó, mình không có sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà kỳ thực đủ thứ cảm xúc, đủ thứ cảm thọ nó phát khởi ra. Tại vì ngay trong thế giới của tàng thức nó có những hình ảnh, độc ảnh mà cái ý của mình đó, nó tiếp xúc với nó. Và vì vậy cho nên mình nói rằng là không phải chỉ trong lĩnh vực của sắc mới có năm đối tượng này, trong lĩnh vực của ý, của tâm cũng có năm lĩnh vực này. Và không nói gì đến cái lúc mình nằm mơ mới tiếp xúc được với sắc thanh hương vị xúc của độc ảnh. Những cái lúc mình tỉnh mà mình nhắm mắt lại, mà trong cái suy tư của mình cũng tiếp xúc được với sắc thanh hương vị xúc. Và những cái đó nó có thể kéo mình đi chơi. Tại vì sắc thanh hương vị xúc ở bên trong nó cũng có khả năng kéo mình đi về cái hướng phi như lý tác ý. Nó dễ sợ như vậy. Chúng ta cần phải sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài nó mới kéo mình đi được. Thành ra ma không phải là nó ở ngoài mà thôi, ma nó ở trong. Ma đây tức là những cái hình ảnh, những cái ý niệm nó kéo mình đi về cái phía sợ hãi, khổ đau, thèm khát, hận thù, đó là ma. Mà mình đừng có tưởng ma ở ngoài nó tới nó phá mình, ma ở trong. Mà Phật cũng ở trong. Và mình muốn tiếp xúc với ma thì đâu cần phải đi đâu đâu. Không cần phải đi đâu, không cần phải xuống phố. Nó có ngay ở trong này. Và muốn tiếp xúc với Bụt cũng vậy. Không cần phải đi chùa, ngồi ngay tại nhà. Mà cũng tiếp xúc được với Bụt, tại Bụt ở trong này. Vì vậy cho nên cái tác ý là một cái tâm hành rất là quan trọng. Và người tu là phải có cái khả năng làm phát xuất cái như lý tác ý, và mình an trú trong cái đó thì mình có cái sự an ninh, mình sống trong sự bình an. Khi mà mình biết sử dụng hơi thở, có chánh niệm thì mình phát khởi ra chánh niệm, chánh niệm có rồi thì mình biết rằng là mình mình đang tiếp xúc với cái gì, là cái tác ý của mình đang có là cái như lý tác ý hay là cái phi như lý tác ý. Mình đang đi về nẻo nào trong 10 nẻo. Thì chánh niệm nó cho mình biết là mình đang đi trên con đường nào. Nó có những cái nẻo về xấu ác. Mà tuy rằng hai chân của mình không có đi, không có chạy, nhưng mà mình đang đi về nẻo đó. Tại vì mình đang đi bằng cái tâm của mình. Những nẻo về xấu ác là nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình đang đi về nẻo đó mà mình không có biết. Nhiều khi mình đang ngồi thiền, nhưng mà mình đang đi về ba nẻo xấu. Thân của mình là ngồi thiền, nhưng mà tâm của mình đang đi về những cái nẻo về xấu. Là tại vì mình bị cái phi như lý tác ý nó kéo đi. Cho nên có chánh niệm thì mình biết rằng mình đang đi đâu, đi về nẻo nào. Ở trong kinh có cái danh từ ngũ thú và lục đạo. Thú ở đây không có nghĩa là loài vật. Thú ở đây có nghĩa là cái hướng đi, cái nẻo về. Ngũ thú là 5 cái nẻo về. Lục đạo cũng là 6 cái nẻo về. Và chánh niệm cho mình biết rằng mình đang trên cái nẻo về nào. Những nẻo về xấu ác hay những cái nẻo về thánh thiện. Thì mình biết. Trong khi mình đi thiền hành, mỗi ngày mình có 45 phút để đi thiền hành chung với đại chúng. Và ngoài ra, mình cũng có cơ hội để đi thiền hành riêng. Đi từ cái liêu xá của mình, đi lên chánh điện, hay là đi về nhà bếp, hay là đi ra phòng tắm. Thì những cái lúc đó mình cũng có thể sử dụng cái hơi thở của bước chân của mình để đi thiền hành. Chứ không phải là đến giờ đi thiền hành thì mình mới đi thiền hành. Trong ngày, hết khi nào cần có cái cơ hội để di chuyển từ một chỗ này sang chỗ khác, thì mình cũng có thể vận dụng hơi thở bước chân để đi thiền hành. Và nếu mình nắm được hơi thở ở bước chân, thì hơi thở và bước chân chánh niệm của mình nó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để giữ cho mình đừng có đi về những nẻo xấu ác. Cái đó gọi là bảo hộ thân và bảo hộ tâm. Mà hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm là buộc rồi, là tạm bảo rồi. Không phải là những cái ý niệm rất là mơ hồ. Nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân, thì trong 5 phút đó, trong 10 phút đó, mình được đi trong tịnh độ, mình được đi trong an lành. Và đi thiền hành với tăng thân trong 45 phút đó, mà nếu hết lòng sử dụng cái hơi thở và bước chân đó, thì trong 45 phút đó mình được đi trong tịnh độ. Và mình có được cái sự nâng đỡ, có cái sự bảo hộ của những người cùng đi với mình. Tại vì người nào trong tăng thân, trong khi đi thiền hành thì cũng cố gắng đi hết mình để mỗi bước chân nó có an lạc, nó thảnh thơi và dẫm vào được cái tịnh độ hiện tiền. Thì mình có mặt ở đây là để làm chuyện đó. Và đi thiền hành chung là để làm gì? Là người nào cũng có cái chánh niệm của mình, và mình nương vào cái chánh niệm tập thể đó để cho cái chánh niệm của mình nó vững. Đi với tăng thân nó có hay như vậy. Và với cái hơi thở của mình, với cái bước chân của mình, và với cái sự yểm trợ của những người tu khác ở trong tăng thân, mình có thể trong 45 phút thực tập cái chuyện bước từng bước chân thảnh thơi an lạc ở trong tịnh độ. Và cái đó thành công hay không là do cái tác ý của mình. Tác ý của mình nó luôn luôn là như lý tác ý. Nếu mình không có tu hoặc là cái đạo lực của mình nó yếu, thì trong khi đi thiền hành với tăng thân đang đi trong tịnh độ, mà riêng mình đang đi trong cõi buồn lo, khổ não của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là ma đói. Mình đi trong tăng thân nhưng mà mình là con quỷ đói. Mình đói tình thương, mình đói sự hiểu biết. Và tuy là đứng trên hình thức mình đang đi trong tăng thân, đi trong tịnh độ, nhưng mà trong nội dung thì mình đang, có thể là mình đang đi cô đơn như con ma đói trong tăng thân. Và muốn đừng đi như một con ma đói trong tăng thân thì mình phải biết sử dụng hơi thở, mình phải sử dụng bước chân, mình giữ mình lại ở trong cái cõi này, cõi tịnh độ, và tăng thân chuyên chở mình đi trong cõi tịnh độ. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, bước chân chánh niệm cũng là pháp bảo hộ thân và tâm của mình. Thành ra những cái chỉ dẫn đó rất là rõ ràng. Và nếu mình làm được một ngày, mình nắm được hơi thở, nắm được bước chân, được trong một ngày để mà chế tác cái gọi là như lý tác ý, và giữ mình đừng để cho cái tâm mình đi vào những cái nẻo đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì một ngày đó nuôi dưỡng khá nhiều, đem lại an lạc cũng khá nhiều, đem lại sự trị liệu cũng khá nhiều, mà hoàn toàn là trông cậy vào mình. Tăng thân trông cậy vào mình, tại mình tới đây để mình tu. Đức Thế Tôn trông cậy vào mình, tại vì mình là sự tiếp nối của Ngài. Và gia đình trông cậy của mình, tại gia đình gửi mình tới đây để mình tu, mình thành công. Vì vậy cho nên mình phải đáp ứng lại được cái sự trông cậy đó của Đức Thế Tôn, của Thầy, của Tăng Thân, của gia đình của mình. Và một ngày 24 giờ đồng hồ giữ mình bằng những cái phương tiện thực tập như vậy. Hơi thở, bước chân, chánh niệm. Đừng nói gì một ngày, một giờ đồng hồ thôi. Một giờ đồng hồ thôi, mà nếu mà mình sử dụng được hơi thở và bước chân, thì mình cũng giữ cho mình không có đi vào ba cái nẻo đường kia. Và mình bảo hộ mình tư tâm những hạt giống tốt của mình. Nhờ có chánh niệm, nhờ có hơi thở bước chân chánh niệm, thỉnh thoảng mình nhận ra rằng mình đã đi ra khỏi cái thế giới của an lạc, của giải thoát, của tịnh độ. Mình đi lầm vào cái con đường của sự lo lắng, của sự buồn khổ, thì trong giây lát thôi mình trở lui được, mình trở lui lại được, trở lui rất là mau. Mình lái xe mà nếu mình đi lộn đường thì đôi khi nửa giờ hay một giờ sau mình mới trở lui được. Nhưng mà trong sự tu tập của mình á, hay khi nào mình có chánh niệm là mình đi lạc đường á, thì chỉ cần một giây đồng hồ là mình trở về lại được, rất là mau, mà hay lắm. Không cần nửa giờ hay một giờ, trở về cái đường chính mà rất là mau. Và vì vậy cho nên mình cần có tăng thân, tại vì trong tăng thân ai cũng muốn đi con đường đó hết. Và khi mình nhìn thấy một sư anh, một sư chị, một sư em an trú vững chãi trong cái hiền pháp, có cái niềm vui, có cái hạnh phúc đó, thì cái sự tiếp xúc đó với cái hình ảnh của người kia nó giúp đưa mình về như lý tác ý, và mình cũng sẽ được như người kia. Nó hay ở chỗ đó. Và chính mình cũng phải làm một cái cơ hội, làm một cái đối tượng như Lý Tạc Ý cho người tu của mình. Mình giúp nhau. Và tu thì nó có bạn tu nó dễ hơn. Có bạn tu dễ hơn. Ở Việt Nam người ta thường họ nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tu hành mà không có bạn thì mình đi một mình tu cũng được nhưng có hơi khó. Và vì vậy cho nên nếu mình là một hành giả mà đứng đắn, serious, thì mình phải có cái kế hoạch cho đàng hoàng. Mình không có cư xử như là một cái cây bèo ở trên sông, nó trôi về phía này rồi trôi về phía khác. Mình phải có cái kế hoạch của mình. Cũng như một người sinh viên ở đại học á, phải có kế hoạch để mà học xong cái chương trình đó, đề trình cái luận án đó, tốt nghiệp về cái ngành đó, thì mình cũng vậy. Trên cái đường tu học của mình phải có kế hoạch. Mình biết rằng trong tâm mình nó có những cái khối của buồn đau, lo lắng, sợ hãi. Và có thể là những cái khối buồn đau, lo lắng, sợ hãi đó không phải là chỉ riêng của mình, mà là của cha mẹ, của ông bà trao truyền lại. Và mục đích của mình là chuyển hóa nó. Mình cũng biết rằng mình có hạt giống của thảnh thơi, của an lạc, của tình thương, của sự hy sinh đang có ở trong mình. Và cái kế hoạch mình là làm thế nào để mỗi ngày tư tầm những cái hạt giống đó để cho những cái năng lượng kia mỗi ngày nó mỗi phát triển, đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh mình. Và khi mình thành công thì gia đình mình thành công, dòng họ mình thành công và tăng thân của mình thành công. Cho nên mình cũng có thể cư xử như là cái chiếc lục bình trôi riu riu được. Mình phải có cái kế hoạch cho đàng hoàng. Và tăng thân cũng như trung tâm tu học đó, cung cấp cho mình những cái phương tiện để mình làm chuyện đó. Nhớ lại ngày xưa mình đi làm việc, mỗi tháng mình lãnh một số lương khá nhiều, nhưng mà mình không có cơ hội để tu học. Không có sư anh, không có sư chị, không có sư em, không có thầy, không có pháp thoại, không có thiền hành. Bây giờ mình đi xuất gia rồi, mình đâu có lương nữa. Mỗi tháng mình chỉ được mấy euro để mua xà bông đánh răng mà thôi. Nhưng mà mình có rất là nhiều những cái điều kiện để thành công trong sự tu học. Mình có thầy, mình có thiền đường, mình có chuông, mình có sứ anh, mình có sứ chỉ, mình có pháp thoại, mình có tất cả những cái điều kiện để phát khởi ra cái như lý tác ý. Tại một trung tâm tu học là như vậy. Một trung tâm tu học là để mà cung cấp cho mình tất cả những điều kiện thuận tiện để mình phát khởi cái như lý tác ý. Để mình đi về cái ngành đắc thiện. Mà nếu mình không có biết sử dụng, nếu mình đạp lên trên những điều kiện đó mà mình đi, thì đó là sự uổng phí. Đó là mình phù lại gia đình của mình. Mình phù cái mình phù bạc gia đình của mình, dòng họ của mình, thầy của mình, phù bạc tam bảo. Rất là uổng. Tại ngoài đời họ bị kéo theo, họ bị ràng buộc bởi không biết bao nhiêu là những cái sợi dây. Họ không có rứt ra được. Mà trong khi mình có đầy đủ những cái phương tiện như vậy mà mình không biết sử dụng, mình không có biết làm kế hoạch để mà tu tập, để mà chuyển hóa, để mà nuôi dưỡng, để mà thành công, để mà trở thành một cái pháp khí đổ đời giúp người, thì đó là một sự uổng phí rất là lớn. Một cái waste, một cái sự uổng phí rất là lớn. Có những người bạn họ bận rộn suốt năm, họ chỉ có thể dành dụm được một số tiền và xin được 5-6 ngày nghỉ họ tới làm bài. Và họ rất là trân quý cái thời giờ của họ làm bài. Họ đầu tư hết tất cả tâm tư vào họ. Và hơi thở bước chân của họ làm bài, tại vì họ biết họ chỉ có 5 ngày làm bài thôi. Thì chúng ta cũng phải vậy. Chúng ta phải biết trân quý cái cơ hội chúng ta đã được xuất gia, chúng ta đã được thường trú ở lần mai. Và chúng ta phải sử dụng tất cả những cái điều kiện đó để chúng ta thành công mới được. Thì mỗi người phải có kế hoạch. Và chúng ta có thể chia sẻ với nhau, cho nhau thấy cái kế hoạch của chúng ta. Và chúng ta có thể học hỏi được từ kinh nghiệm với nhau để chúng ta thành công, chúng ta quyết phải thành công mới được. Và chúng ta biết rằng cái sự thành công nó nằm ở trong tay chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Hạnh phúc cũng như khổ đau, giải thoát cũng như ràng buộc, nó nằm ngay ở trong tàng thức. Và chìa khóa để mở cửa tự do, mở cửa an lạc, mở cửa hạnh phúc, mở cửa vô sinh, nằm ở cái chỗ như ly tác ý.